Tiếp theo đây, mời quý thính giả và các bạn học viên theo dõi bài Giáo lý thần học. Lại một lần nữa, chúng tôi mời quý thính giả và các bạn học viên theo dõi bài Giáo lý thần học hàng tuần của Đài Nguồn Sống. Bài học hôm nay là bài thứ 21, và chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục tìm hiểu về bản tính của Đức Chúa Trời. Trong bài học trước, chúng ta đã nói đến phẩm đức toàn thiện của Đức Chúa Trời. Và trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ nói đến phẩm đức cuối cùng của Đức Chúa Trời trong bản tính của Ngài. Đó là phẩm đức chân thật. Mời quý thính giả và các bạn học viên sẵn sàng để theo dõi bài học hôm nay. Trước hết, tôi xin trả lời những câu hỏi của bài học Giáo lý thần học lần trước, bài thứ 20. Câu hỏi thứ nhất của bài học lần trước là: xin nêu hai phẩm đức của Đức Chúa Trời trong bài học thứ 20. Xin trả lời: hai phẩm đức của Đức Chúa Trời mà chúng ta đã nghiên cứu trong bài học thứ 20 là phẩm đức công chính và phẩm đức thiện hảo. Câu hỏi thứ hai là xin kể ra bốn khía cạnh của phẩm đức thiện hảo của Đức Chúa Trời. Xin trả lời, bốn khía cạnh của phẩm đức thiện hảo của Đức Chúa Trời là yêu thương, nhân từ, thương xót và đầy ân sủng. Bây giờ chúng ta bước qua bài học hôm nay, bài thứ 21, nói về phẩm đức chân thật của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta nói rằng Đức Chúa Trời có phẩm đức chân thật, thì có nghĩa là sự hiểu biết của Đức Chúa Trời, những lời phán dạy của Đức Chúa Trời, hay nói cách khác, tất cả những gì từ Đức Chúa Trời mà chúng ta đã được mặc khải đều là chân thật. Tất cả những gì thuộc về Đức Chúa Trời đều là chân lý. Chân lý của Đức Chúa Trời chẳng những là nền tảng của tất cả tôn giáo, mà còn là nền tảng của mọi kiến thức hiểu biết của con người. Tất cả những định luật trong thiên nhiên mà người ta khám phá ra được và công nhận đó là những định luật đúng và thật đều minh chứng rằng phải có một đấng tạo hóa chân thật. Nếu không có một đấng tạo hóa chân thật và kiến thức cũng như hành động của Ngài là chân lý, thì không thể nào con người chúng ta có ý niệm về chân lý được. Như vậy thì khi chúng ta có một ý niệm về chân lý, về sự tuyệt đối, thì điều đó minh chứng rằng có Đức Chúa Trời là đấng chân thật. Điều này cũng giống như trong niềm tin Đức Chúa Trời thực hữu. Sự thực hữu của chúng ta minh chứng phải có một đấng tạo hóa dựng nên chúng ta. Cũng vậy, khi chúng ta nhận thức được rằng mình hiện hữu, thì nhận thức đó đồng thời minh chứng Đức Chúa Trời thực hữu. Lòng khao khát những gì chân thiện mỹ mà mỗi người đều có, cũng như Thánh Kinh đã dạy cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là đấng chân thật, Ngài là chân lý, Ngài là nguồn chân lý. Chúng ta có thể tìm thấy những câu Thánh Kinh sau đây nói về phẩm đức chân thật, chân lý của Đức Chúa Trời. Sách Giê-rê-mi ở trong Kinh Cựu Ước đoạn 10 câu 10 chép rằng: nhưng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời thật, Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống, là vua đời đời. Phúc âm Gioan đoạn 17 câu 3 chép rằng: Vả sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và chân thật cùng Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng Cha đã sai đến. Bức thư của Thánh Gioan thơ thứ nhất đoạn 5 câu 20: Nhưng chúng ta biết con Đức Chúa Trời đã đến, Ngài đã ban trí khôn cho chúng ta để chúng ta biết đấng chân thật, và chúng ta ở trong đấng chân thật là ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu con của Ngài. Ấy chính Ngài là Đức Chúa Trời chân thật và là sự sống đời đời. Thơ Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 1 câu 9 thì có chép như thế này: Vả mọi người đều thuật lại thế nào anh em đã tiếp đãi chúng tôi và thế nào đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, bỏ hình tượng để thờ Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật. Và sau hết, ở trong sách Khải Huyền đoạn 6 câu 10 cũng có chép: Chúng đều cất tiếng lớn lên rằng: Lạy Chúa là đấng thánh và đấng chân thật. Vua David cũng đã viết trong Thi Thiên 31 câu 5 rằng: Tôi phó thác thần linh tôi vào tay Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chân thật, Ngài đã chuộc tôi. Sở dĩ vua David đã xưng Chúa là đấng chân thật vì ông kinh nghiệm sự thành tín của Ngài, tức là đấng luôn luôn giữ lời hứa. Lời hứa của Chúa là thật, nên sự thành tín của Ngài minh chứng rằng Ngài là đấng chân thật. Tóm lại, Đức Chúa Trời mà chúng ta đang tôn thờ là đấng chân thật. Ngài là chân lý tuyệt đối, một phẩm đức của Đức Chúa Trời đáng cho chúng ta lấy đó làm cớ vui mừng. Đức Chúa Trời là đấng chân thật, vì thế Ngài cũng là đấng thành tín, tức là đấng luôn luôn giữ lời hứa đối với chúng ta.
Chúa đã phán một lời chẳng khi nào dối, bao nhiêu hứa ngôn dấu cho đời đời nào có phai. Sống với Chúa hàng ngày tình thương càng thắm, tâm linh thoá thế phước ân tràn đầy con thiếu chi. Bình an đi theo Giê-xu dẫu thế gian đổi thay, giữa cơn phong ba tâm được gần bên Chúa luôn luôn. Khi Chúa đã phán một lời chẳng khi nào dối, bao nhiêu hứa ngôn dấu cho đời đời nào có phai. Bình an đi theo Giê-xu dẫu thế gian đổi thay, giữa cơn phong ba lòng được gần bên Chúa luôn luôn. Khi Chúa đã phán một lời chẳng khi nào dối, bao nhiêu hứa ngôn dấu cho đời đời nào có phai.
Quý thính giả đang theo dõi bài học giáo lý thần học. Chúng ta đã bàn về vấn đề Đức Chúa Trời là đấng chân thật, Đức Chúa Trời là đấng giữ lời hứa. Và điều đó là một trong những phẩm tính của Đức Chúa Trời, phẩm đức của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta nói rằng Đức Chúa Trời có phẩm đức chân thật, thì có nghĩa là sự hiểu biết của Đức Chúa Trời là chân thật, những lời phán dạy của Đức Chúa Trời là chân thật, hay nói cách khác, tất cả những gì mà Đức Chúa Trời đã mặc khải ra cho chúng ta biết về Ngài đều là chân thật. Tất cả những gì thuộc về Đức Chúa Trời đều là chân lý trên phương diện thần học. Chân lý của Đức Chúa Trời chẳng những là nền tảng của chúng ta, mà chân lý của Đức Chúa Trời cũng là nền tảng của tất cả tôn giáo và là nền tảng của mọi kiến thức hiểu biết của con người. Khi chúng ta khám phá ra được những định luật trong thiên nhiên và chúng ta nói rằng đó là những định luật đúng và thật, thì đồng thời chúng ta cũng minh chứng rằng có một đấng tạo hóa chân thật đã định ra những định luật này. Nếu không có một đấng tạo hóa chân thật và kiến thức cũng như hành động của Ngài không phải là chân lý, thì không cách nào loài người chúng ta có được ý niệm về chân lý. Vì vậy, khi chúng ta có ý niệm chân lý và chúng ta muốn khao khát đi tìm chân lý, thì điều đó cũng có nghĩa là chúng ta trở về nguồn, và nguồn của chúng ta là Đức Chúa Trời chân thật. Điều này cũng giống như trong niềm tin Đức Chúa Trời thực hữu. Sự thực hữu của mỗi người chúng ta minh chứng rằng phải có một đấng tạo hóa đã dựng nên chúng ta. Do đó, khi chúng ta nhận thức được rằng mình hiện hữu, thì nhận thức đó đồng thời minh chứng Đức Chúa Trời thực hữu. Lòng khao khát những cái gì chân, thiện, mỹ mà mỗi chúng ta đều có, dạy cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng chân thiện mỹ, Ngài là đấng chân thật. Thánh Kinh dạy rằng Ngài là chân lý, Đức Chúa Trời là nguồn chân lý. Chúng tôi đã nêu lên một số câu Thánh Kinh minh chứng điều đó, và giờ đây chúng ta sẽ xem xét lại một lần nữa để thấy rõ lời Thánh Kinh nói về phẩm đức chân thật của Đức Chúa Trời. Jeremy đoạn 10 câu 10 chép: Nhưng Jehovah Đức Chúa Trời là đấng thật, Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống, là vua đời đời. Phúc âm Gioan đoạn 17 câu 3: Vả sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và chân thật, cùng Chúa cứu thế Giêsu là đấng Cha đã sai đến. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 1 câu 9 chép lại lời của Phao-lô viết cho hội thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca rằng: Vả mọi người đều thuật lại thế nào anh em đã tiếp đãi chúng tôi, và thế nào đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, bỏ hình tượng để tôn thờ Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật. Ở trong bức thư của sứ đồ Gioan, thơ thứ nhất đoạn 5 câu 20 thì cũng có chép như thế này: Nhưng chúng ta biết con Đức Chúa Trời đã đến, Ngài đã ban trí khôn cho chúng ta để chúng ta biết đấng chân thật. Chữ đấng chân thật ở đây viết hoa để ám chỉ về Đức Chúa Trời. Và chúng ta ở trong đấng chân thật là ở trong Chúa cứu thế Giêsu con của Ngài. Ấy chính Ngài là Đức Chúa Trời chân thật và là sự sống đời đời. Và một câu nữa ở trong sách Khải Huyền đoạn 6 câu 10 chép về tiếng kêu của những người gặp Chúa rằng: Lạy Chúa là đấng thánh và chân thật. Khi chúng ta nói rằng Đức Chúa Trời là đấng chân thật thì cũng có nghĩa là Đức Chúa Trời thành tín, Đức Chúa Trời giữ lời hứa của Ngài đối với chúng ta. Vì vậy mà vua David ngày xưa đã ca tụng Đức Chúa Trời ở trong Thi Thiên 31 câu 5 rằng: Tôi phó thác thần linh tôi vào tay Chúa. Hỡi Jehovah là Đức Chúa Trời chân thật, Ngài đã chuộc tôi.
Tôi tin Chúa đã thương tôi, nên người đã phải chết chết vì tôi. Nên tôi vẫn tin luôn, tin người hay tha thứ dù tôi trong mối. Tôi tin Chúa vẫn thương tôi, cho dù đời tôi bao phen dòng tôi. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong, ngàn dao lòng xót thương, muôn đời chẳng hề vơi.
Dù nhiều khi trong bóng đêm nhìn trời chẳng sao ôi đẹp quá, nhưng đã biết mây mùa nhìn lá, biết mây chiều nhìn mưa, tôi thầm khen Thiên Chúa. Khi tôi dừng bước bên bờ cùng đường kia đầy hố, than trách đất hoa không vô tình, sao để bom kia trôi bụi bao mái đầu còn xanh.
Tôi tin Chúa đã thương tôi, nên người đã phải chết chết vì tôi. Nên tôi vẫn tin luôn, tin người hay tha thứ dù tôi trăm mối. Tôi tin Chúa vẫn thương tôi, cho dù đời tôi bao phen dòng tơ. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong, dàn sao lòng xót thương, muôn đời chẳng hề vơi.
Tôi đã quên người người quanh tôi đang gào đói, mơ ước thấy chút tình đồng ấm, thấy chút tình
thứ dù tôi trong mối. Tôi tin Chúa vẫn thương tôi, cho dù đời tôi bao quen dòng tôi. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong, dạt dào lòng xót thương, muôn đời chẳng nghe vơi. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong, dạt dào lòng xót thương, muôn đời chẳng nghe vơi.
Chúng ta đã tìm hiểu về bản tính của Đức Chúa Trời trong 6 bài giáo lý thần học liên tiếp vừa qua. Hôm nay, chúng ta sẽ ôn lại tất cả những gì về bản tính của Đức Chúa Trời trong những phút còn lại của bài giáo lý hôm nay. Trước khi chúng ta sẽ qua một vấn đề thần học to lớn khác, đó là vấn đề ba ngôi Đức Chúa Trời mà chúng ta sẽ nghiên cứu kể từ bài học thứ 22 trở đi, tức là bắt đầu tuần sau. Chúng ta đã dùng từ ngữ bản tính của Đức Chúa Trời để đề cập và phân tích hai phần chính sau đây: những yếu tính của Đức Chúa Trời và những phẩm đức của Đức Chúa Trời. Yếu tính là bản chất căn bản thuần túy của Đức Chúa Trời. Yếu tính của Đức Chúa Trời được liệt kê ra như sau đây. Thứ nhất là yếu tính thiêng liêng. Yếu tính thiêng liêng có nghĩa là Chúa không có một chủ thể vật chất như mỗi người chúng ta. Ngài tuy là một chủ thể, nhưng là một chủ thể thiêng liêng, vô hình và hằng sống. Yếu tính thứ hai của Đức Chúa Trời là tự hữu, nghĩa là Đức Chúa Trời tự nhiên mà có, không ai dựng nên Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không có nguồn gốc, Ngài không phụ thuộc vào một chủ thể khác, Ngài không xuất xứ từ một chủ thể khác, chính Ngài mới là nguồn gốc của mọi sự, và tất cả mọi chủ thể khác trên đời này đều từ Đức Chúa Trời mà ra. Yếu tính thứ ba của Đức Chúa Trời là vô biên, có nghĩa là Đức Chúa Trời không bị giới hạn bởi không gian. Yếu tính này, tức là yếu tính vô biên, hoàn toàn phù hợp với yếu tính thiêng liêng của Chúa, nghĩa là Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi, Ngài không bị tùy thuộc bởi không gian. Yếu tính thứ tư của Đức Chúa Trời là vĩnh cửu, nghĩa là Đức Chúa Trời không bị giới hạn bởi thời gian. Đức Chúa Trời cầm nắm quá khứ, hiện tại và tương lai của tất cả chúng ta. Riêng đối với Đức Chúa Trời thì không có quá khứ, hiện tại hay tương lai, vì Ngài không bị giới hạn bởi thời gian. Như vậy chúng ta thấy rằng yếu tố vĩnh cửu song song với yếu tố vô biên. Vô biên nghĩa là Đức Chúa Trời không bị giới hạn bởi không gian, còn vĩnh cửu nghĩa là Đức Chúa Trời không bị giới hạn bởi thời gian. Đó là về yếu tính của Đức Chúa Trời: thiêng liêng, tự hữu, vô biên và vĩnh cửu. Còn về phẩm đức của Đức Chúa Trời thì chúng ta đã dựa vào sự mặc khải của Chúa mà liệt kê ra những mỹ đức tuyệt đối xuất phát ra từ những yếu tính của Ngài. Dựa vào Thánh Kinh, lời mặc khải của Chúa, chúng ta đã tìm ra được những phẩm đức sau đây của Đức Chúa Trời. Thứ nhất là phẩm đức toàn tại, nghĩa là Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi. Thứ hai là phẩm đức toàn tri, nghĩa là Đức Chúa Trời biết hết mọi sự. Thứ ba là phẩm đức toàn năng, nghĩa là Đức Chúa Trời có thể làm được mọi sự theo ý Ngài muốn. Xin các bạn học viên chú ý, toàn năng không có nghĩa là Đức Chúa Trời làm tất cả mọi sự, mà là Đức Chúa Trời làm được tất cả mọi sự theo ý của Ngài muốn. Điều này muốn nhắc chúng ta rằng Đức Chúa Trời không thể làm những điều gì trái ngược lại với yếu tính và phẩm đức của Ngài. Chẳng hạn như mặc dầu Đức Chúa Trời có thể làm được tất cả mọi sự, nhưng Đức Chúa Trời không thể nào phạm tội, vì điều đó đi ngược lại với phẩm đức thánh khiết, thiện hảo, chân thật, cũng như yếu tính thiêng liêng của Ngài. Phẩm đức thứ tư của Đức Chúa Trời là bất biến, có nghĩa là tất cả những yếu tính và phẩm đức của Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi. Sở dĩ có sự thay đổi trong loài người chúng ta vì chúng ta đang ở vào tình trạng tương đối chứ chưa tuyệt đối, vì vậy mà chúng ta cần phải thay đổi để đạt đến tình trạng tốt hơn. Đối với Đức Chúa Trời là đấng tuyệt đối, Ngài không thể nào thay đổi được nữa. Phẩm đức thứ năm của Đức Chúa Trời là thánh khiết, có nghĩa là Đức Chúa Trời là đấng hoàn toàn biệt ra khỏi tất cả muôn loài muôn vật do Ngài dựng nên, và đặc biệt là Đức Chúa Trời hoàn toàn biệt ra khỏi tội lỗi. Phẩm đức thánh khiết cũng đi ngược lại với tất cả những điều gì xấu xa, tội lỗi, bất toàn mà chúng ta tìm thấy nơi loài người chúng ta, nhưng chúng ta không thể nào tìm thấy nơi Đức Chúa Trời, vì Ngài có phẩm đức thánh khiết tuyệt đối. Phẩm đức thứ sáu của Đức Chúa Trời là công chính. Công chính có nghĩa là công bình tuyệt đối và chính trực tuyệt đối. Nhiều người ngày hôm nay hỏi rằng tại sao còn có những bất công trên đời này mà Đức Chúa Trời không can thiệp. Chúng ta có thể dựa vào lời Chúa trong Thánh Kinh mà nói rằng Đức Chúa Trời là đấng công chính, nghĩa là công bình tuyệt đối và chính trực tuyệt đối. Tuy nhiên, đối với loài người chúng ta, Đức Chúa Trời đang nhịn nhục chờ đợi loài người ăn năn tội lỗi trước khi Ngài phán xét loài người. Và trong cuộc phán xét cuối cùng của Đức Chúa Trời để xét xử toàn thể nhân loại, đức công chính tuyệt đối của Ngài sẽ được đem ra để thi hành, và Đức Chúa Trời sẽ xét đoán một cách công bình và xét xử mọi người trong sự chính trực của Ngài. Phẩm đức thứ bảy của Đức Chúa Trời là thiện hảo, có nghĩa là Đức Chúa Trời là đấng tuyệt đối tốt lành. Và chúng ta cũng có thể nhận thức được phẩm đức thiện hảo của Đức Chúa Trời qua tình yêu của Chúa đối với chúng ta, qua lòng nhân từ của Chúa, qua lòng thương xót và qua những ân sủng của Ngài đối với chúng ta và muôn loài trên vũ trụ này. Và phẩm đức thứ tám của Chúa là chân thật, mà chúng ta đã học trong phần đầu của bài học giáo lý thần học hôm nay. Nghĩa là Đức Chúa Trời là chân lý, là nguồn của chân lý. Trong Chúa không hề có sự sai lầm được. Đó là tất cả những gì về yếu tính và phẩm đức của Đức Chúa Trời mà chúng ta đã liệt kê ra dựa trên lời mặc khải của Đức Chúa Trời trong Thánh Kinh. Về yếu tính, Đức Chúa Trời là đấng thiêng liêng, tự hữu, vô biên, vĩnh cửu. Về phẩm đức, Đức Chúa Trời có những phẩm đức toàn tại, toàn tri, toàn năng, bất biến, thánh khiết, công chính, thiện hảo và chân thật. Càng tìm hiểu về bản tính của Đức Chúa Trời chừng nào, chúng ta càng cảm thấy sung sướng vô cùng vì chúng ta được làm con của Đức Chúa Trời. Các bạn học viên có đồng ý với tôi như vậy không?
Làm con vua thánh trên trời, tình yêu ấy không hề phai, được nhân từ thương xót có dư dật vua. Giờ tôi đi tới nơi nào, đường dòng tố hay hiểm nguy, cánh tay Ngài dẫn đưa an toàn nào xa. Tôi yêu Giê-xu muôn đời, tôi thuộc về mọi chí cao, trong tay Chúa tôi không còn đi bơ vơ. Ngày kia tôi sẽ sẵn sàng, mà nghe Chúa kêu gọi tôi lên thiên đàng sống bên ngôi Ngài vinh quang. Làm con vua thánh trên trời, lòng tin hứa ngôn ngàn xưa, chúng ta cùng nhau sống mãi trong nhà cha và trong nước thánh trên trời. Ngày vui ấy không còn lâu, khi cuộc đời khó khăn dương chân thân chú. Tôi yêu Giê-xu muôn đời, tôi thuộc về vua chí cao, trong tay Chúa tôi không còn đi bơ vơ. Ngày kia tôi sẽ sẵn sàng, vâng nghe Chúa kêu gọi tôi lên thiên đàng sống bên ngôi Ngài vinh quang.
Để kết thúc bài học giáo lý thần học hôm nay, thay vì đặt những câu hỏi cho các bạn học viên trả lời trong tuần và dò lại phần trả lời của chúng tôi sẽ phát thanh trong bài học giáo lý thần học kỳ tới, thì lần này tôi xin mỗi học viên viết một bài ngắn khoảng chừng 2 trang giấy viết tay, trình bày cảm nghĩ của bạn về Đức Chúa Trời sau khi đã học qua những yếu tính và phẩm đức của Đức Chúa Trời trong bài học giáo lý thần học hàng tuần của Đài Nguồn Sống. Bạn có thể gửi thơ cho tôi, gửi những bài viết tay đó cho tôi nếu thuận tiện đối với bạn. Hoặc không, bạn có thể đưa bài viết này cho bất cứ một vị mục sư hay linh mục nào gần bạn ở để xin ý kiến. Hoặc bạn cũng có thể thảo luận với nhau, thảo luận với các học viên khác về bài làm của mình. Bạn có thể liên lạc với tôi theo địa chỉ loan báo cuối mỗi chương trình phát thanh Nguồn Sống mỗi ngày. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn học viên trong bài học giáo lý kỳ tới, phát thanh cũng vào ngày giờ này trên các làn sóng của đài phát thanh Nguồn Sống. Và sau hết, mời các bạn nghe bài hát Xin Dạy Con Yêu Ngài.